Còn gần 2 tháng nữa mới tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, nhưng Phạm Hồng Trang, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã có kết quả đủ điều kiện trúng tuyển sớm vào ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Nguyễn Trãi theo phương thức xét kết quả học tập bậc trung học phổ thông, còn gọi là phương thức xét học bạ. Hồng Trang cho biết, sau khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh của nhiều trường, em quyết định nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường theo phương thức xét học bạ ngay từ đợt đầu tiên để tăng cơ hội trúng tuyển.
Nếu bên bọn em xét tuyển sớm hơn thì tỷ lệ cạnh tranh cũng sẽ không cao ấy, bởi vì điểm bọn em sẽ dựa vào điểm học bạ, mà học bạ ở lớp 12 của các bạn phần lớn là sẽ cao, cho nên là bọn em muốn giảm cạnh tranh thì bọn em sẽ xét trước ạ.
Xét tuyển theo kết quả học tập bậc trung học phổ thông là một trong số các phương thức xét tuyển sớm đang được nhiều trường đại học áp dụng cùng với các phương thức khác như xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập trung học phổ thông, xét tuyển kết hợp giữa tuyển thẳng theo đề án riêng và kết quả học tập, phỏng vấn. Theo ông Thân Thanh Sơn, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, việc các trường triển khai nhiều phương thức xét tuyển sớm là các phương thức không sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh sẽ có nhiều cơ hội trúng tuyển hơn vào trường ngành mà các em yêu thích, từ đó cũng giảm bớt phần nào áp lực thi cử với các em.
Nhà trường đánh giá rằng nó phù hợp với đa phần các bạn thí sinh, và tất cả các bạn thí sinh dù có cả cái chứng chỉ quốc tế vẫn có thể là đăng ký cả cái phương thức xét bằng kết quả học tập. Do đó thì cái phương thức mà sử dụng kết quả học tập ở bậc trung học phổ thông nó sẽ nhiều thí sinh đăng ký. Tuy nhiên thì đang nhiều thí sinh đăng ký thì cái điểm để đủ điều kiện trúng tuyển ấy nó sẽ cao lên.
Tổ chức nhận hồ sơ xét tuyển sớm không chỉ thuận lợi cho thí sinh mà còn giúp công tác tuyển sinh của các trường chủ động hơn, bởi thông qua số hồ sơ đăng ký xét tuyển sẽ giúp các trường đo lường được phần nào sự quan tâm của thí sinh đối với từng phương thức xét tuyển. Ông Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam cho biết.
Thực hiện hai cái đợt xét tuyển sớm. Tuy nhiên thì nếu mà đợt xét tuyển sớm đầu tiên mà thành công thì chúng tôi cũng sẽ xem xét không tổ chức cái đợt xét tuyển sớm thứ hai. Xác định được cái nguyện vọng, cái mong muốn vào học viện. Từ đó thì có được cái kế hoạch truyền thông tuyển sinh tốt hơn. Bên cạnh đó thì xét tuyển sớm cũng giúp cho học viện đạt được một phần cái kết quả tuyển sinh, khi mà chúng tôi đã xác định được một số lượng các em thí sinh có mong muốn vào học viện.
Tuy vậy, lãnh đạo nhiều trường đại học cũng cho rằng, dù có nhiều phương thức xét tuyển sớm, nhưng thí sinh cần xác định phương thức xét tuyển nào mà mình có lợi thế nhất để nộp hồ sơ xét tuyển. Nếu thực tế xét tuyển bằng phương thức kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả học tập trung học phổ thông của trường những năm qua, bà Nguyễn Thị Hiền, trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Ngoại thương khuyến cáo.
Chứng chỉ ngoại ngữ của chúng ta mà nó chưa được mạnh so với các bạn khác. Ví dụ các bạn phần lớn, ví dụ có điểm 7.5 hay 8 chấm, mà mình đang ở ngưỡng ví dụ như là 7 chấm hay là thấp hơn, thì phần còn lại mình phải mạnh hơn người ta. Nếu như cái phương thức mà các bạn đang sử dụng mà nó chưa đủ mạnh, thì các bạn phải nghĩ đến những phương thức nữa.
Thống kê năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy có 214 trên tổng số 322 cơ sở đào tạo xét tuyển sớm. Số thí sinh trúng tuyển sớm và sau lọc ảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo là trên 301.000 thí sinh, nhưng chỉ có hơn 147.000 thí sinh nhập học, chiếm khoảng 40%. Vì thế, các chuyên gia cũng cho rằng, để có thể cân bằng khi xét tuyển sớm và đảm bảo công bằng cho thí sinh, thì các trường phải đặt chỉ tiêu rõ ràng cho từng phương thức và phải tuân thủ chặt chẽ khi xét tuyển.